là chúng ta thì chỉ có vô biên nghiệp chướng phiền não sinh tử buộc ràng. Tâm tính là một mà vì mê ngộ nên cách xa một trời một vực. Tâm tính của chúng ta và Phật đó, thì vốn là một. Nhưng mà mê ngộ thì có cách xa một trời một vực. Mê là gì? Chỉ cho chúng gì? Chúng sinh chúng ta. Còn ngộ là chỉ cho chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng, vân vân. Khác nhau một trời một vực vậy. Cho vì chúng ta mê cho chúng ta mới gì? Đau khổ. Thôi, chúng ta đau khổ thì chúng ta mới cầu Phật gia hộ, gia trì chứ đúng không? Thế chúng ta không giác ngộ chứ Phật rồi, chúng ta cần gì nữa đâu. Đấy, có những chúng sinh mê thì chư Phật Bồ Tát mới gì? Mới có việc để làm chứ. Mà ai cũng thành Phật hết, giống như cõi Tây Phương thì Đức Phật A-di-đà muốn cứu độ chúng sinh thì phải đi khắp mười phương thế giới để cứu độ tiếp dẫn. Thế còn thế giới đó thì chúng sinh đều là bậc thượng thiện nhân, Thánh Tăng Bồ Tát hết rồi thì có ai còn mê nữa đâu. Nhưng mà tuy nhiên chưa thành Phật thì vẫn còn học các quý vị. Cho nên các bậc thượng thiện nhân Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn phải học, vẫn phải tu chứ không phải là về đó là không học không tu nhé. Nhưng mà về đó học ở bậc kia, mình gọi là học ở bậc đại học, học ở bậc cao học, học để thành Bồ Tát, học để thành Phật. Còn ở chúng ta bây giờ là gì? Học vỡ lòng, học mẫu giáo, học cấp 1, học cấp 2 và học cấp gì? Cấp 3. Ai mà được vãng sinh tức là chúng ta đỗ vào đại gì? Đại học. Cố gắng các Phật tử đỗ đại học trong kiếp này nhé. Chứ đừng có mãi học mẫu giáo, học vỡ lòng, nó buồn lắm. Làm khổ cái ông Đào Thịnh này, về mai kia về, nếu có được về Tây Phương, các vị Bồ Tát đồng hàng đến hỏi là, này, trong mấy ngày qua, hay là trong mấy khắc qua, mấy ngày mấy khắc ở Tây Phương Cực Lạc thôi. Chứ Tây Phương Cực Lạc không có ngày giờ như thế gian chúng ta này. Trong kinh nói như thế mà. Trong khoảng mấy khắc thôi, ở Việt Nam chúng ta đã gì? Cả trăm năm rồi. Các bạn ấy, các Bồ Tát hỏi là, này có mấy khắc thầy đi về cõi Sa Bà, giáo hóa chúng sinh, tại sao mà dạy chúng sinh kiểu gì mà chả có thấy ai đỗ đại học thế? Mãi cứ vỡ lòng, mãi cứ cấp 1, cấp 2 như thế. Xấu hổ chả biết nói nào. Cho nên các vị muốn làm cho thầy không xấu hổ hay gì? Hãy đỗ đại học, hay lấy cái tấm vé thật nhiều. Nhiều người lấy được cái tấm vé, lấy được cái visa về Tây Phương ngay trong kiếp này. Mai kia về đó, nếu tôi may mắn có được về sau các quý vị đi chăng nữa về đó, chả cần phải nói gì. Đấy là minh chứng đấy. Minh chứng về gì? Đạo tràng tịnh độ, tịnh tông Hoặc Hội Việt Nam ở chùa Khai Nguyên Thế Giới Sa Bạc của chúng tôi rất nhiều vị đi. Lấy được thi đỗ đại học được về Tây Phương đấy. Cho nên chẳng cần phải giải thích gì cả. Tự nhiên về đó các thầy lại díu dít lại. Quay lại, ôi quý hóa quá. Thầy ở sang bên đó có mấy khắc thôi mà giúp được nhiều người thế. Con cũng muốn đi. Ôi giời thầy đi đi. Quý hóa lắm ở thế giới Sa Bảng. Ta còn nhiều nơi cần lắm. Các thầy đi đi. Thế là các vị Bồ Tát ở thế giới đó rủ nhau là gì? Rủ nhau là ùn ùn kéo về Sa Bà chúng ta thì Phật Pháp hưng thịnh biết bao. Cũng mong như thế nhờ. Đó, muốn được như thế thì chúng ta phải làm một nhân chứng để cho các vị Bồ Tát ở thế giới đó phát tâm về thế giới này cứu độ chúng sinh chứ. Ví như ngọc báu vô giá vùi xuống bùn dơ mà xem như ngói gạch, không chút thương tiếc quý trọng. Đấy, tổ nói á, chúng ta có đầy đủ tính giác như chư Phật Bồ Tát. Ví như cái viên ngọc báu mà đem vứt vào trong bùn dơ, phân bẩn, làm cho cái viên ngọc đó không phát huy tác dụng. Phát huy tác dụng gì cứ thế này thì phát huy làm sao được. Cứ thế này thì có mà rời thì chẳng phát huy được các cụ, các Phật tử đó. Đấy khổ. Nói đến như thế rồi mà vẫn cứ thế thì làm sao mà phát huy tác dụng được chứ. Khổ thân. Đấy. Phải tỉnh táo lên chứ, phải chấn, gọi là chấn hưng tinh thần lên chứ, để cho con ma cổ nó cứ bắt như thế. Mệt ghê các cụ ạ. Đấy, đấy chính là gì? Đem ngọc sáng vứt vào trong gì? Vào trong bùn đen hố phân đó các quý vị. Làm sao mà có thể giác ngộ được trong một đời chứ? Làm sao mà có thể lấy được tấm vé về Tây Phương trong kiếp này chứ? Khó lắm. Cho nên muốn có tấm vé thì phải cố gắng tinh tiến tỉnh giác ngay từ bây giờ đi. Cuộc sống thì vô thường. Nay đi nghe Pháp biết cuối năm còn đi nghe được nữa không? Hay là ờ y e y ờ. Đấy là sao? Đấy. Nó sinh tử vô thường mà. Đừng có nghĩ rằng mình năm nay mới 60 tuổi, mới 40 tuổi, mới 30 tuổi, mới 20 tuổi, vân vân. Sinh tử vô thường, chẳng hẹn là một ai. Còn sống ngày nào thì ráng tu tinh tiến ngày đó, đó các cụ, các Phật tử. Vì thế hãy dùng vô lượng thiện pháp để đối trị vô biên phiền não. Chúng ta có thiện pháp để đối trị phiền não chưa? Có chưa? Chưa hả? Phật nói kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đó chính là một gì? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, trăm ngàn gì? Ngàn phương pháp đối trị phiền não ở trong đó rồi các quý vị. Một câu gì? A-di-đà Phật là gì? Là hàng trăm ngàn vạn ức triệu tỷ pháp môn đối trị phiền não rồi trong đó là quý vị. Cứ nhất tâm mà chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, phát nguyện là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, tụng kinh Địa Tạng để mà học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, là người con hiền cháu thảo, là người lương thiện, yêu nước thương dân, thương muôn loài chúng sinh, phát khởi tín tâm, tin sâu nhân quả, hạnh hành từ bi, thực hành cái hành từ bi hỷ xả ở thế gian. Đấy chính là gì? Là những phương pháp, vô lượng phương pháp để đối trị vô lượng phiền não của chúng ta. Nếu mà ai hay buồn ngủ thì hãy đi kinh hành và hãy lễ gì? Lễ Phật ngũ bách danh hoặc là 118 lễ. Nếu như ngồi tụng kinh chúng ta cứ buồn ngủ, niệm Phật chúng ta cứ buồn ngủ thì đi kinh hành. Có buồn ngủ được không? Không là không thế nào. Có đấy. Cái đợt thầy khóa tu một năm, khóa tu năm hình như năm năm ngoài, năm ngoái, năm kia gì đó, ở trên Tản Viên ấy, khóa chuyên tu mà 400-500 người đó, đi kinh hành. Một cụ đi thế nào thế? Đi đấy cái kiểu gì đi... mọi người đang đi bình thường mà thấy cụ cứ đi ra thì mình tưởng cụ đi ra ngoài. Thế đi ra thấy cụ đau lâm đúng vào cái ban Địa Tạng. Thế thấy lâm đúng vào ban Địa Tạng thì mình tưởng làm sao, mình hỏi lúc đó mình đi ra ngoài rồi mình đứng ở bên ngoài mình xem. Thế thấy cụ lao vào ban Địa Tạng mình hỏi cụ làm sao đấy. Ôi giời ta, chứ đi con buồn ngủ quá thầy ạ. Các cụ đi kinh hành mà cũng ngủ được mới giỏi chứ lệ. Khổ. Đi kinh hành tôi thấy là lần đầu tiên tôi thấy người đi kinh hành mà ngủ. Thế đi tách ra khỏi hàng đấy, đi khoảng hai mét, tách ra khỏi hàng hai mét và đâm sầm vào ban Địa Tạng. Tưởng cụ ấy làm sao, phải hóa ra gì con ma ngủ nó dẫn gì, dẫn đi đấy. Nhưng mà người, thực sự là người đi kinh hành và người lễ Phật á, thì nó ít buồn ngủ hơn. À, đấy là cái phương pháp chữa trị cái bệnh gì lên tụng kinh mà hay buồn ngủ, hay tán loạn tâm gì. Chịu khó lễ Phật sám hối ấy, một chút xíu, một thời gian. Đấy gọi là hành, cái hành gọi là sám hối và trì niệm hồng danh của chư Phật Bồ Tát đó. Gọi là hành sám đó. Đấy gọi là phương pháp hành sám. Cái phương pháp hành sám là cái phương pháp tiêu nghiệp rất nhanh. Tiêu nghiệp cống cao, tiêu nghiệp ngã mạn, tiêu nghiệp tham lam, tiêu nghiệp sân hận, tiêu nghiệp ngu si, thậm chí là tiêu nghiệp buồn ngủ, tiêu nhiều nghiệp lắm. Cho nên các Phật tử cứ tinh tiến lễ Phật mà lễ đứng được thì tốt. À, lễ Phật thì chúng ta phải đứng lên ngồi xuống luôn mà, đứng lên ngồi quỳ xuống luôn. Cho nên cái thân thể chúng ta nó hoạt động luôn luôn vì vậy mà khiến cho cái con ma ngủ nó không rất ít khi nó thâm nhập được vào chúng ta. Nhưng cũng có người, cũng là cái khóa tu từ cái năm lâu lâu rồi. Năm nó phải lâu lâu, nó phải trước cái Covid cơ, hình như 18, 19 gì đó trước cái Covid cơ. Mình hướng dẫn lễ Phật y học. A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Đấy, cứ niệm như thế. Thấy một cụ thì cứ thế. Chả thấy, thấy cụ cúi xuống, chả thấy cụ đứng lên cả. Thế mình ở trên mình nhìn xuống, thấy đến hàng chục lễ chả thấy cụ ấy lên. Thế mình sợ cụ làm sao? Sợ các cụ già lớn tuổi, 6-70, sợ các cụ làm sao ấy? Bị trúng gió, bị làm sao đó. Thì mình đi xuống thấy cụ. Khổ. Lễ Phật y học mà ngủ được mới là lạ các vị ạ. Đấy. Mình xuống mà mình vừa tức vừa cười. Vừa buồn cười lại vừa tức, bảo khổ thân các cụ mà tu thế này thì tu thế này thì bao giờ cho được vãng sinh. Đấy. Khổ là lễ Phật y học mà thấy cụ phải đến chục lễ không thấy cụ lễ. Mình tưởng làm sao? Đi xuống để ngó xem sợ các cụ làm sao. Nghe thấy tiếng gáy mà mình gì? Mình vui. Vui là sao? Vui là biết là các cụ không phải là bị bệnh, bị ốm, bị gì đó mà nằm gục ở đó. Hiểu chưa? Mà nghe cái tiếng gáy của cụ mà buồn, mà bực. Bực sao? Lễ Phật mà cũng ngủ được thế này. Lễ Phật đi học mà cũng ngủ thế này. Mà lễ với hàng mấy trăm người mà ngủ như thế này, ngoan lành như thế này được. Không hiểu là các cụ tu kiểu gì. Đấy là gì? Bực. Và tiếc cho các cụ. Nhưng mà mừng là vì các cụ không phải là gì? Đột quỵ hay làm sao đó. Đó, nghe cái tiếng gáy biết là người ta ngủ rồi chứ không phải là làm sao. Đây là mừng. Bực và gì? Và buồn lo cho các cụ là đấy không lo tu đi thì khổ. Nhưng mà đấy con người ta, cái thân thể của chúng ta này đôi khi ấy mà. Bình thường khỏe mạnh thì chúng ta rất tinh tiến, rất tỉnh táo. Nhưng mà cái lúc ốm đau bệnh tật thân thể nói gì? Tứ đại bất điều một cái là nó mệt mỏi, nó tự nhiên cái cơn buồn ngủ nó cứ từ đâu nó kéo đến chứ. Đấy. Mà đặc biệt là người mới tu cái nghiệp, cái con ma ngủ nó gì? Nó hay gõ cửa, nó hỏi thăm lắm. Đấy, thầy nói mấy lần, mấy sư ông nhà mình, sư ông đặc biệt nhà mình nói đây, sư ông Tâm đừng có giận, những ngày xưa sư ông Tâm là số một về ngủ. Vừa nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Được lễ thứ ba rồi không thấy gì nữa cả. Ngày xưa còn cái nhà tổ đây rồi. Đấy, mấy vãi thầy ở trong nhà tổ vừa thấy nhất thiết cung kính xong với hai ba lễ không thấy cái gì nữa cả. Thế mình ra thấy khoảng hơn chục vãi tụng kinh. Ngày xưa có các vãi hay ra tụng kinh với các sư bác á. Ngày xưa sư bác là các vãi cứ thế này nhìn nhau là cười. Còn đấy cúi xuống một cái là cứ thế này. Gần gà gần gù. Mình đi ra. Ngày xưa nói thật với các cụ thầy dạy tiểu cũng thì cũng nghiêm lắm. Đi ra là cho mấy cái tát thật mạnh vào gì? Vào má này này. Cho nó tỉnh ngủ ra. Tát một cái là gì? Nó bật dậy nó ngó. Đấy. Xong mình bảo bác đang làm gì đấy? Nó tụng kinh thế à? Vừa nhất thiết cung kính được vài cái mà đang ngủ rồi. Đấy. Có những lúc á. Lư hương xạ nhiệt pháp giới mong quân chư Phật hài hội. Không thấy gì nữa. Phòng của thầy ngay bên cạnh. Ngày thứ nhất là chùa đang làm, đang nhà tổ. Đang tụng kinh nhà tổ. Vừa pháp lư hương xạ nhiệt pháp giới mong quân chư Phật hài hội. Thấy im bặt luôn. Không thấy cái gì nữa cả. Ra các vãi gì. Cứ ngó nhau để cười. Không dám cười to. Ngó nhau thôi. Các Phật tử ra cứ ngó nhau. Thấy mình vào một cái thì các Phật tử lại thôi không cười nữa. Khổ thân. Đấy, cái lúc mới vào chùa nó thế đấy các vị. Đấy, không phải là cái lúc đó là cái nghiệp mà. Cái nghiệp nó dồn đến. Thế một thời gian sau là hết thôi. Nên cái vào chùa là sợ nhất là con ma ngủ. Đấy, con ma ngủ nó, cái người đi tu xuất gia lúc đầu mới tu là sợ nhất con ma ngủ. Thức khuya dậy sớm mà. Thầy ngày xưa, thầy còn phải ở trên chùa cao thôi, chùa cao, chùa thầy thì còn lấy cái que tăm thì chống mắt thầy lên kìa mà. Nó buồn ngủ đến nó phải chống mắt lên. Chống mắt đến chảy máu ra. Đó. Bây giờ để chống lại con ma ngủ ra như thế đấy. À, cũng không đơn giản đâu. À, cho nên cái này thì thôi thì cũng thông cảm cho các cụ Phật tử thôi. Đi kinh hành có người đâm vào ban địa tạng. Lễ Phật y học thì thế, trục lễ không thấy ngẩng mặt lên. Sợ các cụ làm sao, khẽ khẽ đi xuống xem có không may các cụ làm sao đấy. Còn cấp cứu các cụ, còn đưa cụ đi cấp cứu hay như thế nào đó. Nhưng khổ ấy, gần gần xuống nghe tiếng gáy biết là các cụ đang nhập niết bàn. Nhưng mà niết bàn là niết bàn giả, không phải niết bàn thật mà niết bàn giả, khổ lắm. Gọi là vọng tâm niết bàn đấy các quý vị. Đấy, khổ lắm. Nghe pháp mà nhập niết bàn giả thì rất dễ. Vì nghe pháp trong cái thời tiết đầu đông như thế này nó cứ thiêu. Đấy. Thầy giảng nó cứ như ru ngủ nữa thì càng chết nữa. Đấy.